Selfie đang là mốt thời thượng. Một thao tác đơn giản, chỉ cần với chiếc điện thoại thông minh, bạn có thể tự chụp hình mình rồi đăng trên các trang mạng xã hội. Từ năm 2012, hiện tượng đó gần như chiếm lĩnh trên các mạng xã hội trên toàn thế giới. Một hiện tượng toàn cầu do bởi chúng hiện diện hầu như ở khắp nơi trong mọi tầng lớp xã hội. Từ chốn riêng tư, công cộng, nơi làm việc, bình dân thiên hạ cho đến giới trí thức và cả tầng lớp chính khách. Câu hỏi đặt ra, phải chăng selfie là một xu thế nghệ thuật đương đại kế thừa từ nghệ thuật chụp ảnh của tranh chân dung, hay đó lại là một thái độ tự mê sướng nguy hiểm? Năm 2009, một nghiên cứu tại Pháp do cơ quan thăm dò TNT Soft thực hiện cho thấy 90% trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17 đã có điện thoại di động gắn thiết bị chụp ảnh. 86% trong số này thường xuyên gửi ảnh bằng điện thoại. Tháng 6 năm 2012, một cuộc điều tra do Trung tâm Nghiên cứu và Quan sát Điều kiện Sống tiến hành cho thấy 80% các em thiếu niên truy cập thường xuyên một trang xã hội. Viện thăm dò IPSOS cũng tiến hành điều tra tương tự cho thấy trong số các em tuổi từ 14 đến 18 thì cứ 10 em đã có 9 em sử dụng điện thoại thông minh như là một thiết bị chụp ảnh. Đó cũng là nguyên nhân làm bùng nổ hiện tượng selfie, chiếm đến 62%. Hiện tượng này phổ biến đến mức năm 2013. Nhà xuất bản Oxford tiến hành thống kê cho thấy tỷ lệ xuất hiện từ selfie tăng đến 17.000%. Chính vì thế, Oxford đã bầu chọn selfie là từ khóa của năm. Còn tại Pháp, tự điển Petit Robert đã cập nhật thêm từ selfie vào trong ấn bản năm 2015. Trên các trang mạng khác, vào năm 2004, trước khi bị biến thành một lý thuyết, trong cẩm nang thực hành nhiếp ảnh do một người tên là Jim Kroos thực hiện. Như vậy, selfie hay còn gọi là tự chụp ảnh hay chân dung cái tôi là một dạng ảnh chân dung kỹ thuật số được thực hiện nhờ sự trợ giúp của một điện thoại cầm tay và được dành cho một cổng chia sẻ, nhất là qua các trang mạng xã hội. Trên thực tế, nghệ thuật ảnh chân dung không phải là một hiện tượng mới mẻ. Rất nhiều họa sĩ và nhiếp ảnh gia đã thực hành nghề này từ lâu. Vẽ ảnh chân dung đã có từ thời Ai Cập cổ đại và trải qua nhiều nền văn minh khác nhau. Tuy nhiên, theo giới nghiên cứu, ảnh chân dung tự chụp hay còn gọi là selfie nổi tiếng và có thể xem như đó là bức selfie đầu tiên trên thế giới là do chính nữ công tước Anastasia Nikolaevna thực hiện năm 1914. Như giải thích của cô Pauline Gauthier, nhà thuật ngữ học, giảng viên trường đại học Paris Sorbonne, thì rõ ràng từ lâu, ảnh chân dung chỉ dành cho tầng lớp tinh hoa trong xã hội, giới trí thức hay quý tộc. Nhưng chính nhờ vào sự phát triển của ngành nhiếp ảnh, nên ảnh chân dung trở nên phổ quát hơn. Thế nhưng, theo quan điểm của Honor Chatelier, chủ tịch tạp chí Tendancio Opinion Way trên làn sóng đài phát thanh quốc tế Pháp, thì ảnh chân dung bằng selfie đã phá vỡ các chuẩn áp đặt trong lối thể hiện ảnh chân dung truyền thống.
Điều thú vị đó là những tấm ảnh không bất động, ngược lại với các ảnh chân dung theo lối truyền thống. Trong ảnh selfie, nếu ta càng xê dịch, càng thoải mái và tự nhiên bao nhiêu, thì ảnh chụp ra càng hay bấy nhiêu.
Đối với nhiều nhà quan sát, đầu tiên hết, hiện tượng này mang tính chất tâm lý. Giới chuyên gia tại Quebec gọi selfie là ego portrait, tạm dịch là chân dung về cái tôi. Chính vì thế mà tờ Time Magazine vào tháng 5 2014 đã đưa lên trang nhất hàng tít lớn như sau: Me Generation, để ám chỉ đến thế hệ tôi, bởi vì ít nhiều trong những ảnh selfie đều có dấu ấn của sự tự mê sướng như giải thích của Pauline Gauthier.
Bởi vì trong hiện tượng selfie quả thật có yếu tố mang tính chất tự sung sướng khi được tự dàn cảnh. Nhưng người ta cũng có thể hình thành nhiều self với nhau.
Mais on peut se constituer plusieurs self, plusieurs soi.
Hiện tượng thích tự chụp ảnh về cái tôi hay còn gọi ego portrait đó hiện hữu phần đông là ở giới trẻ, thích kiểu văn hóa, tự mê sướng và tự thể hiện mình như nhận định của ông Ronan Chatelier.
Mais effectivement, on est, je crois, beaucoup dans la culture narcissique. Hein. C'est très important cette exhibition de soi-même.
Bởi lẽ ngày nay chúng ta đang sống trong một nền văn hóa rất ư là tự mê sướng, thích tự phơi bày bản thân. Chúng ta đang trong một xã hội phát đi liên tục sự thể hiện bản thân mình. Do đó, chúng ta cảm thấy rất là tiện ích khi có được một chiếc gương nhỏ từ chiếc điện thoại cầm tay, nghe tiếng chuông reo và cho phép gửi đi hình ảnh. Chúng ta có thể xem hình ảnh người khác hay gửi ảnh mình lên mạng xã hội để phô bày một khía cạnh nào đó của mình, để rồi được người khác đánh giá. Những tấm ảnh đó không chỉ mang tính chất tự phát mà còn là một thông điệp. Người ta càng ngày càng viết ít đi, người ta chỉ gửi ảnh tự chụp ở một thời điểm nào đó như để vừa kể chuyện, vừa để cho vui.
Et c'est ça qui est à la fois navrant et amusant le phénomène.
Sự phát triển nhanh chóng các dòng sản phẩm smartphone được trang bị một máy camera nhỏ nhắn đã làm bùng nổ nhanh chóng hiện tượng selfie. Nó cho phép chủ nhân được thể hiện mình dưới bất kỳ hình thức nào, một mình hay với bất kỳ ai, không kể số lượng, ở mọi lúc, mọi nơi, một cách tự phát và nhanh chóng mà không cần phải tuân theo một chuẩn nào về nghệ thuật chụp ảnh. Ông Ronan Chatelier, nhà xã hội học, có những nhận xét như sau trên làn sóng đài RFI.
C'est sûr que on fait des selfies comme ça pour
người tự chụp ảnh như thế là vì muốn tự dàn cảnh. Bởi vì ngày nay chúng ta sống trong một xã hội thích thể hiện, nghĩa là mọi thứ đều có thể được nhìn thấy. Do đó, già hay trẻ đều cảm thấy hay cái việc có thể gửi đi lập tức những gì mình đã chụp, khác với những kiểu chụp ảnh thông thường. Ảnh selfie còn có một tác động đặc biệt, bởi vì đó là ảnh dùng để truyền đi trên mạng, mang tính chất khôi hài. Đấy là điểm hấp dẫn của selfie. Người ta có xu hướng tạo ra một quy trình hài hước. Trong ảnh, người ta có thể nhận thấy các sắc thái nghịch ngợm, những khía cạnh lộ rõ nét. Nói tóm lại, xung quanh selfie chỉ toàn là những nụ cười. Trong ảnh selfie không hẳn là những tấm ảnh phải chụp đẹp với quần áo lượt là, một kiểu tự chụp ảnh với những tư thế thoải mái, thư giãn.
Pas figé, c'est ici et maintenant, c'est décontracté.
Bên cạnh những yếu tố mang tính chất trao đổi xã hội, cách để tự kể về mình, selfie còn mang dấu hiệu của một sự phản kháng, chống lại quyền hạn do thế hệ lớn hơn đặt ra. Năm 2011-2012, ông Jocelyn Lachance, nhà xã hội học nhân chủng học người Quebec, giảng dạy tại Đại học Pau của Pháp, đã tiến hành một điều tra dài về cách thức sử dụng kỹ thuật số ở giới trẻ Pháp và Canada, nhất là ở vùng Quebec. Từ cách sử dụng, động cơ chính, quy ước và quy định do các thế hệ được gọi là Digital Native sáng chế ra. Qua nghiên cứu, ông đặc biệt chú ý thấy là cách tạo hình ảnh về chính bản thân, về nhóm bạn phụ thuộc, về chính văn hóa của giới trẻ ngày nay không phải do chính người lớn ấn định. Theo ông, selfie còn là cách họ chống đối lại quyền hạn thế hệ. Điều đó được thể hiện rõ trên màn ảnh của chiếc điện thoại di động. Đó là những vấn đề có liên quan đến việc trở thành người lớn như tình dục, bạo lực và cái chết. Nói một cách khác, đó là ba chủ đề cấm kỵ lớn của nhân loại. Một số chuyên gia thì cho rằng sự thành công của selfie chính là dấu hiệu của kiểu tôn thờ cái tôi. Số khác thì lại cho rằng đó chỉ là một sự biểu hiện về tính chất tức thì và chia sẻ. Ông Lorraine Dua, tác giả quyển sách 10 ý tưởng cho thanh thiếu niên chúng ta, lại không mấy bi quan như vậy. Theo ông, chúng ta có thể giúp cho thế hệ cực kỳ kết nối đó củng cố một cách khách quan hình ảnh tự thân. Ngoài tính chất nghệ thuật tự kể về mình, selfie còn là một công cụ liên lạc, trao đổi thông tin hữu hiệu. Sự giao thoa giữa phát triển kỹ thuật số và kỹ thuật giao tiếp đã làm nảy sinh cái gọi là thương hiệu cá nhân. Người ta có thể vừa tạo cho mình một hình ảnh vừa mang tính chất cá nhân thông qua selfie và vừa có tính chất chuyên nghiệp nhờ vào các trang mạng xã hội. Có thể nói, selfie đã trở thành một công cụ truyền thông thật sự, như nhận xét của nhà xã hội học Ronan Chatelier. Selfie đang tạo ra một thử nghiệm chưa từng có, được thấy là đang tự ngắm mình, tự mình trở thành kẻ săn ảnh chính bản thân, tự mình kiểm soát lấy hình ảnh của mình như giải thích của ông Guillaume Ridolfi, giám đốc hội Hido tại Pháp với đài RFI.
C'est-à-dire que il y a une volonté aussi de je mets le bras en haut, pas en bas, je le mets sur le côté, attention là c'est mieux réussi que l'autre. Donc
nghĩa là có một sự chú ý xuất hiện ở trên cao, dưới thấp hay ở bên cạnh cái gì đó. Thật sự là có một sự làm chủ hình ảnh mình mong muốn. Điều thú vị mà tôi quan sát thấy được là ở đây có một phạm vi xã hội gần gũi, không có chuyện phát tán nội dung ảnh cho một người bất kỳ nào. Tôi chỉ gửi cho bạn bè, người thân. Tôi không có ý định kể chuyện mình cho người xa lạ. Bên cạnh đó là khía cạnh phù du của bức ảnh. Tôi biết là bức ảnh tôi để trên mạng xã hội và sau đó nó sẽ biến mất, không để lại dấu vết gì trong thời gian. Tôi biết như thế. Rõ ràng đó là một sự giao tiếp có mục tiêu cả về đối tượng tiếp nhận lẫn thời điểm của sự tiếp nhận.
Et à la fois en termes de personne et à la fois en termes de temps.
Còn đối với cô Pauline Gauthier thì hiện tượng selfie cho thấy có sự chuyển dịch ranh giới giữa cuộc sống riêng tư và ngoài đời. Cô nói, tự dàn cảnh trên ảnh, điều đó luôn tồn tại. Nhưng trước đó còn có một ranh giới rất rõ ràng giữa phạm vi gia đình và đời thực. Phạm vi riêng tư đó kể từ giờ được phơi ra trước mắt bình dân thiên hạ. Thành công của selfie không chỉ có giới trẻ mới cảm nhận được. Tính tiện ích tự quảng bá của selfie cũng đã được giới showbiz cũng như các chính khách nhanh chóng nắm bắt. Ví dụ điển hình là việc Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng với Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Đan Mạch bà Helle Schmidt đã tự chụp ảnh ngay trong tang lễ cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Điều đó cũng giải thích vì sao có sự bùng nổ hiện tượng selfie năm 2012.
Ensuite, effectivement, même si l'aspect spontané,
dù là mang tính chất tự phát, nhưng selfie cũng có đặc điểm ngày càng trở thành một chiến lược thật sự, kể cả đôi khi đó là một chiến lược chuyên nghiệp. Chính vì thế vào năm 2012, hiện tượng này đã bùng nổ bởi vì các ngôi sao, các nhân vật nổi tiếng, các chính khách đã hiểu ra rằng selfie còn là một công cụ truyền thông cực kỳ hiệu quả và hoàn hảo đến giờ nào.
Vraiment efficace et performant.
Sự tự mê sướng đó đi quá giới hạn sẽ có những hệ quả tai hại trên bệnh viện tâm lý học. Tờ tạp chí Mỹ Time Magazine đã trích dẫn một nghiên cứu thuộc Viện Y tế Quốc gia gióng lên hồi chuông báo động cho rằng các chứng rối loạn về tính tự mê sướng ở giới trẻ trong độ tuổi 20 cao gấp 3 lần so với những người trên 65 tuổi. Ông David Gurion, tiến sĩ về phân tâm học, xác nhận tỷ lệ tính tự mê sướng ở thanh thiếu niên có xu hướng gia tăng. Ông nói, một số nghiên cứu ước tính tỷ lệ thanh thiếu niên và giới trẻ bị chứng phức cảm tự tôn chiếm đến khoảng từ 5 đến 10%. Những người này có khuynh hướng tìm kiếm không ngừng, cảm giác tự khâm phục và dường như có cảm giác là ai cũng nợ họ hay như là người khác phải phục tùng họ. Một quan điểm cũng được giới chuyên gia về tâm thần học đồng chia sẻ, bởi vì selfie là cách để giới trẻ ngày nay tự khẳng định bản sắc của mình. Ai cũng phải có dấu ấn riêng để cảm thấy được tồn tại, nên đôi khi sự thái quá đã dẫn đến, nếu không muốn nói là thảm kịch, tìm cách ngự trị những gì mà họ cho là tốt nhất. Mà đỉnh điểm của sự thái quá là ở những người thích đùa cợt với nỗi sợ. Nếu như selfie được sử dụng như là hình thức chứng nhận những gì mình đã thấy, đã làm, những kiểu selfie nguy hiểm còn là cách thức dàn cảnh dưới vẻ một kẻ phiêu lưu nhưng cũng duy trì sắc thái hóm hỉnh. Theo nhà nghiên cứu, cô Natalie Nado Albertini thuộc Trung tâm Nghiên cứu các biến động xã hội, Trường Cao học Khoa học Xã hội của Pháp, thì xin trích, các tác giả của những kiểu selfie nguy hiểm này làm ra vẻ thật sự không sợ. Họ tạo cảm giác là đang đùa cợt với nỗi sợ mà không hề chứng minh được điều đó. Họ không tin vào mối nguy hiểm có thật. Dù tin hay không, dù sự đùa giỡn đó có vui hay không, chỉ biết là đôi khi người ta cũng phải trả cái giá đắt cho sự tự mê sướng nguy hiểm đó. Cách đây không lâu, một công dân Mỹ suýt đã mất mạng chỉ vì đã làm selfie với một con rắn chuông. Để có thể giữ được mạng sống, ông đã phải chi ra mất $150,000 cho chi phí điều trị.
Điều an ủi là giờ ông đã trở nên nổi tiếng vì sự việc đã được hầu hết báo chí toàn cầu loan tải về sự tự mê sướng dại dột đó.
Où que l'on est tous entrés dans les mêmes cases.